Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 145 với đề tài Lòng Người, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 32 đến câu 38. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 32 đến câu 38. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giêsu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người có việc nhạo cười Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác, nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu Ngài có đề rằng: Người này là vua dân Giu-đa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi đóng đinh Đức Chúa Giêsu chung với hai tên cướp của giết người, người ta có hàm ý gì? Thế nhưng sự kiện ấy lại ứng nghiệm lời tiên tri ra sao? Câu hỏi thứ hai: Thái độ của đám đông, quân lính đã đối cùng Đức Chúa Giêsu như thế nào? Qua đó, chúng ta thấy được lòng người đối với Chúa ra sao? Câu hỏi thứ ba: Lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu với Cha cho thấy tâm tình của Ngài như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi đóng đinh Đức Chúa Giêsu chung với hai tên cướp của giết người, người ta có hàm ý gì? Thế nhưng sự kiện ấy lại ứng nghiệm lời tiên tri ra sao? Sau chặng đường dài đầy cam go gian khổ và đau đớn để đi đến nơi hành hình, Đức Chúa Giêsu đã lên tới đồi Gô-gô-tha, hay còn gọi là chỗ sọ, để chờ bị hành quyết cùng với hai tử tội khác. Đây là một ngọn đồi nhỏ nằm ở ngoại ô Jerusalem, có tên là sọ vì hình dáng giống như cái sọ, là địa điểm người La Mã thi hành án tử hình công khai các phạm nhân nhằm mục đích răn đe dân chúng. Hôm nay có hai tử tội cướp của giết người cùng bị đóng đinh một lượt với Đức Chúa Giêsu. Hàm ý người ta coi Chúa Giêsu cũng ngang hàng với kẻ trộm cướp giết người. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng điều đó làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai mà Chúa mới vừa bảo với các môn đệ trước đó. Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 37, Đức Chúa Trời vẫn dùng những ý định của loài người, kể cả những ý đồ xấu, để làm thành mục đích của Ngài. chúng ta được vững lòng trước mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống. Vì trong một thời điểm nào đó, Satan dường như mạnh hơn, lấn lướt hơn, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời vẫn luôn toàn thắng. Câu hỏi thứ hai, thái độ của đám đông, quân lính đã đối cùng Đức Chúa Giêsu như thế nào? Qua đó, chúng ta thấy được lòng người đối với Chúa ra sao? Sau khi đã đóng đinh Chúa lên thập tự giá, quân lính bắt thăm chia áo sống Ngài. Đây là việc làm bình thường của họ, có thể coi như là một đặc quyền dành cho nhóm lính thi hành án tử hình. Thường là 4 người. Trang phục của người Do Thái thông thường có áo ngoài, áo trong, thắt lưng, khăn đội đầu và giày dép. 4 tên lính đã chia nhau 4 món, nhưng áo ngoài của Chúa là một tấm vải nguyên, không có đường may, nên chúng quyết định không xé ra mà bắt thăm xem ai được. Sự kiện này cũng ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi Thiên 22 câu 18. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Câu 36 và câu 37 còn cho biết thêm. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống mà rằng: "Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi." Quân lính nói vậy có lẽ vì họ nhìn vào tấm bảng ghi tội trạng treo trên đầu cây thập tự của Chúa có vẻ hơi lạ. Trước này họ chưa từng thấy tội trạng nào như thế, nên chế giễu Ngài. Nhóm thứ hai do bác sĩ Luca ghi lại là những người dân. Dân chúng đứng đó mà ngó, cho thấy đám đông vẫn không bỏ cuộc. Họ đi theo sau Đức Chúa Giêsu để xem cho đến cuối cùng sự kiện này. Nhưng có thể nói đám đông chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Họ hoàn toàn vô cảm, chẳng chút xót thương cho một người vô tội bị hành hình một cách đau đớn. Nhóm thứ ba là các người coi việc, tức là những lãnh đạo Do Thái. Họ rất hả hê vì đã giết được Chúa Giêsu, nên họ nhạo cười Ngài rằng: "Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi." Câu 35. Họ hoàn toàn không biết chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời, trong đó có họ, là phải bước qua thập tự giá. Và một chi tiết khác, những người có thẩm quyền trong việc xử tử Đức Chúa Giêsu đã làm một tấm bảng ghi tội trạng với nội dung: "Người này là vua dân Giu-đa." Câu 38. Đối với người La Mã, họ kết án Chúa vì tội Ngài tự xưng là vua. Có lẽ cũng để cảnh cáo dân chúng rằng những ai muốn lật đổ La Mã để làm vua thì cũng sẽ chịu án phạt như vậy. Riêng với lãnh đạo Do Thái thì phản đối câu này. Họ muốn sửa lại cho rõ hơn là người này tự xưng là vua dân Giu-đa. Nhưng Phi-lát không chấp thuận. Ông vẫn giữ nguyên ý định. Theo Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 20 đến câu 22. Đó là nội dung bác sĩ Luca ghi lại về cách những người xung quanh cây thập tự đối với Chúa. Đọc phần kinh thánh này, chúng ta có cảm nhận cả thế giới đang quay mặt lại với Đức Chúa Giêsu, là Đấng đã từ bỏ mọi sự vì những con người tội lỗi trong thế giới này. Đấng Mê-sa đã được Đức Chúa Trời hứa ban để đem sự cứu rỗi cho nhân loại, nhưng lại bị kể vào hàng kẻ dữ khi phải mang hình phạt kinh khủng nhất trong thời bấy giờ là đóng đinh trên cây thập tự. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi của nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Theo Ê-sai chương 53 câu 12. Chính Ngài đang chịu bóc lột cả áo sống từ những người không công chính. Câu 34 bề, nhưng lại bị đóng đinh chung với hai tên trộm cướp. Điều thật sự đáng buồn cho giới lãnh đạo Do Thái là mãi cho đến thời điểm này, họ vẫn chưa nhận biết và tin rằng Đức Chúa Giêsu thật là Đấng Christ. Cho nên họ đã tiếp tục nhạo cười Ngài. "Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa, thì hãy cứu mình đi." Câu 35. Thế nhưng họ nào biết rằng Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự thương khó để cứu rỗi toàn thể nhân loại. Vì thế sẽ chẳng còn cơ hội nào cho những ai vô tính, lòng chai cứng với lẽ thật. Tuy nhiên, cơ hội luôn được mở ra và ban cho những đời sống nhận biết mình là tội nhân, thật lòng ăn năn, sẽ nhận món quà cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Lòng người ngày nay đối với Chúa Giêsu cũng có những thành phần giống như những người đứng chung quanh cây thập tự ngày trước. cũng không thiếu những người thờ ơ với tin mừng cứu rỗi. Họ có thể vui Giáng sinh, ăn mừng Giáng sinh, chụp hình ở nhà thờ đêm Giáng sinh, có thể đeo thập tự giá bằng quý kim trước ngực như một món đồ trang sức, vân vân. Nhưng tất cả chỉ vì hiếu kỳ mà trong lòng chẳng có Chúa ngự vào. Cũng có nhiều người coi đạo Chúa như kẻ thù. Họ bắt bớ, chống đối, tìm đủ cách để triệt hạ những người theo Chúa. Nhưng họ không biết rằng Chúa đã phán trong tiên tri Sa-cha-ri chương 2 câu 8 rằng: Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi. Vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. Câu hỏi thứ ba: Lời cầu nguyện của Đức Chúa Giê-xu với Cha cho thấy tâm tình của Ngài như thế nào? Ngược lại hoàn toàn với những thái độ thờ ơ và thù nghịch của mọi người, tâm tình của Đức Chúa Giê-xu bao dung, tràn đầy tình yêu thương với người Ngài đã yêu như Ngài đã phán trong bữa ăn cuối cùng với môn đồ. Trước ngày lễ vừa qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1. Cho nên, dẫu đối diện với nhiều sỉ nhục, nhạo báng, cười chê, Chúa vẫn không hề nghĩ đến điều mình bị tổn thương, mà Ngài cầu thay cho họ với Đức Chúa Trời rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Câu 34. Chúng ta tưởng tượng lại hình ảnh Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá, bị coi khinh, đánh đập, sỉ nhục, đau đớn tột cùng bởi những cây đinh oan nghiệt đóng vào tay, chân, bị treo lên trên cây thập tự, khiến sức nặng của thân thể chằng kéo vết thương làm cho Ngài càng đau đớn hơn bội phần. Nhiều tử tội trong thời điểm này đã phải la hét cách điên cuồng vì không chịu nổi cơn đau. Thế nhưng Đức Chúa Giê-xu vẫn nghĩ đến những đối tượng đã đối xử không công bình với mình mà cầu thay cho họ. Đức Chúa Giê-xu đã nêu gương cầu thay và tha thứ kẻ thù tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Vâng theo mạng lệnh Chúa truyền, chúng ta từng mong muốn bày tỏ tình yêu thương với người lân cận qua những việc làm thiện lành. Nhưng cũng không ít lần chúng ta chỉ nhận được những lời oán trách, tiếng chê bai. Khi ấy chúng ta có cảm xúc thế nào? Sẽ tức giận và đáp trả? Sẽ im lặng và chẳng bao giờ tiếp tục trong công tác thiện lành ấy? Hay chúng ta học theo gương Đức Chúa Giê-xu để yêu thương tội nhân cho đến cuối cùng, tiếp tục cảm thông, cầu thay dù tình yêu chúng ta rao ra không nhận lại được như điều chúng ta mong muốn? Lòng người xưa nay vẫn không hề thay đổi. Xin Chúa cho chúng ta cứ bền lòng rao truyền tình yêu Chúa cho mọi người. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 32 đến câu 38 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 146 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi nên thên thuồng khiết tôi khi thầm tư Ngài biểu dương, cảm xúc ơn Cha nước mắt tuôn rơi khiến qua tim vỡ thảm thương. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi. Tuy lệ tuôn với tôi nào trả nổi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa.